là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 8 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả trong công tác phòng chống bệnh dại của tỉnh Yên Bái. Tiếp đến là phản ánh những nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Trung đoàn 148 thuộc Sư đoàn 316. Trung đoàn 148 đã tổ chức gặp mặt các cán bộ sĩ quan, chiến sĩ đã từng công tác tại Trung đoàn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành của Trung đoàn 148 Sư đoàn 316. Trong những năm tháng kề vai sát cánh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đoàn kết, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường làm chậm bước tiến quân xâm lược ở vùng Tây Bắc và cùng cả nước lập nên nhiều chiến công vang dội như chiến dịch Thu Đông 1947-1948, chiến dịch Đông Xuân 1948-1949, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc tiến công mùa xuân năm 1975. Kết thúc 3 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn tiếp tục chuyển sang giai đoạn xây dựng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cùng chính quyền địa phương xây dựng địa bàn vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn vẫn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội, tham gia cung cấp thông tin, quy tập hải cốt liệt sĩ, khuyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm cho hội viên nghèo. Với những thành tích đã đạt được, Trung đoàn đã 2 lần được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 148 suốt 75 năm qua. Sau những năm tháng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh Trung đoàn vẫn tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí mong rằng các cựu chiến binh Trung đoàn sẽ phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho quê hương, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập noi theo. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Trung đoàn 148. Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 148 Sư đoàn 316 cũng đã trao kỷ niệm chương cho gần 200 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2020 của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 12.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Có được kết quả này là do Yên Bái đã triển khai các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích các địa phương trong tỉnh tận dụng diện tích ao hồ, đập, ruộng, các công trình thủy lợi để nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, các cấp chính quyền và ngành thủy sản đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất sản phẩm thủy sản có chất lượng cao. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thủy sản chỉ đạt gần 1.000 tấn, giảm gần 4% so với cùng kỳ.
Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 12 xã phường thị trấn trên địa bàn là Lục Yên, Trấn Yên, Mù Cương Chải và thành phố Yên Bái. Ngành chức năng đã tiêu hủy 344 con lợn với trọng lượng trên 18 tấn. Nhằm kiểm soát ngăn chặn các ổ dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi. Chi cục thú y phối hợp với các địa phương chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là các khu vực đã từng có dịch, khu vực nguy cơ cao để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, dứt điểm ngay khi gia súc mắc bệnh. Cùng với đó, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh thú y, xử lý môi trường, tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine định kỳ cho đàn vật nuôi, tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm soát buôn bán, vận chuyển gia súc, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch lây lan và tái đàn đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã triển khai 13 chương trình tín dụng, tổng doanh số cho vay là 57 tỷ đồng, cao hơn năm trước 16 tỷ đồng với trên 1.200 khách hàng được vay vốn, nâng tổng dư nợ đến nay lên 188 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước mà các đối tượng chính sách đã có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển dịch vụ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. cận nghèo của địa phương. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh quy trình nghiệp vụ. Thường xuyên giám sát thông qua dữ liệu số liệu trên hệ thống để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, phòng ngừa sai sót.
Hội nông dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn vừa tổ chức ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp phát triển chè hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng. Chi hội nông dân nghề nghiệp phát triển chè hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng có 30 hội viên, hoạt động theo quy chế của chi hội. Chi hội là nơi tập hợp đoàn kết các hội viên nông dân thuộc cùng một lĩnh vực phát triển chè hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng để hỗ trợ kiến thức, vốn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Để chi hội hoạt động có hiệu quả, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Văn Chấn sẽ tuyên truyền mở rộng các vùng sản xuất chè sạch hữu cơ tập trung, chuyên canh, tăng cường mối liên kết để tiêu thụ sản phẩm chè ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, xác định làm tốt công tác dân số kế hóa gia đình sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền dân số kế hóa gia đình đến các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, hướng tới đạt mục tiêu dân số trong tình hình mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sinh năm 1996, chị Tráng Thị Linh ở thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có 2 con, nhưng chồng chị vẫn muốn sinh con thứ 3 để có thêm lao động. Nắm bắt được tình hình, cán bộ dân số của xã đã đến gia đình tuyên truyền vận động vợ chồng chị Linh dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Chị Tráng Thị Linh, thôn Hồng Lâu, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ. Cuộc sống còn khó khăn nên mình chỉ muốn sinh 2 con thôi. Được cán bộ dân số tuyên truyền, giờ cả chồng mình cũng thực hiện nghiêm theo quy định rồi. Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để nuôi 2 con ăn học tử tế. Mình cũng sẽ tham gia tuyên truyền trẻ em trong thôn không sinh con thứ 3 và sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Một buổi tuyên truyền về giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca diễn ra trong không khí sôi nổi. Các em học sinh là người dân tộc thiểu số đã được hướng dẫn các kiến thức về giới tính, tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn. Đây là hoạt động thường xuyên được Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên tổ chức mỗi tháng một lần tại tất cả các trường học trên địa bàn huyện. Đối tượng là thanh thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành. Do đó, các cán bộ dân số đã áp dụng hình thức tuyên truyền sinh động như tổ chức các trò chơi, đố vui và tương tác để các em dễ tiếp thu kiến thức, không ngại khi chia sẻ về vấn đề giới tính. Thầy giáo Liễu Anh Cường, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Những cái tuyên truyền về kế phá gia đình cũng như tuyên truyền về tảo hôn, tuyên truyền về sinh sản vị thành niên giúp đỡ cho nhà trường rất nhiều về cái tỷ lệ chuyên cần cho học sinh cũng như là có những cái định hướng cho các em về giới tính cũng như là xác định được cái tuổi vị thành niên và cũng sẽ giúp cho xã hội, giúp cho nhà trường tạo được những cái động lực thúc đẩy cho các em đến trường và sẽ có những định hướng tương lai tốt hơn.
Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, một số hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, dẫn đến tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tổ chức cho 130 hộ ký cam kết không tảo hôn, thành lập mới 2 câu lạc bộ tiền hôn nhân tại 4 thôn có đồng bào Mông ở xã Hồng Ca, tổ chức sinh hoạt định kỳ một buổi một tháng nhằm cung cấp cho vị thành niên, thanh niên trong câu lạc bộ những kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về chăm sóc sức khỏe vị thành niên, thanh niên. Triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 4 xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên là Hồng Ca, Kiên Thành, Việt Hồng, Hòa Cuông. Đến hết tháng 10 năm 2020, toàn huyện có 103 trẻ là con thứ 3 được sinh ra, giảm 13 trẻ so với cùng kỳ, có 3 cặp tảo hôn. Bà Phạm Thị Mai Lành, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với trình độ nhận thức của bà con nhân dân thì mặc dù được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, vẫn còn hạn chế ở một số đồng bào dân tộc. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo có những cái hình thức tuyên truyền vận động thiết thực. Các nội dung truyền thông đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng sẽ tập trung tuyên truyền cho các em về cho các đối tượng là phụ nữ 15-49 về nâng cao về kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đấy, và cũng các em cũng có được cái kỹ năng tốt để chúng ta để các em không tảo hôn, kết hôn trước độ tuổi.
Thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ, từng bước hạn chế, tiến đến chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và sinh con thứ 3 trở lên tại 4 xã đặc biệt khó khăn, tiến tới mục tiêu ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục nâng cao nhận thức cũng như hiệu quả trong công tác phòng chống bệnh dại, năm 2020, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng bệnh dại ở động vật. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã hạn chế được số ca mắc cũng như tử vong vì bệnh dại. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Phạm Hùng Thế ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái thường xuyên nuôi chó, có thời điểm nuôi tới hàng chục con với nhiều giống chó khác nhau. Nhận thức được việc phòng chống bệnh dại là cần thiết, quan trọng đối với cả người và động vật. Vì vậy, hàng năm, gia đình ông đã tiêm vaccine phòng dại cho chó. Ông Phạm Hùng Thế, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Nhà tôi nuôi chó cũng lâu rồi, vì là con người với con chó là thân thiện mà ai cũng không phải thuê bảo vệ. Thì đêm thì trong nhà, nhưng cái nghĩa vụ của chúng tôi ấy, người dân thực hiện cái nghĩa vụ của mình là phải tiêm phòng dại cho nó, rồi phòng những cái bệnh đường ruột, rồi thì bệnh não, rồi nhiều thứ trong sách vở trong ngành thú y đã cầm nang đã dạy rồi. Cho nên là chúng tôi là thường thường hàng năm cứ phải tiêm, thứ nhất là nó bảo vệ cho mình, bảo vệ cho đàng xóm láng giềng, không nó cắn người ta là mình, nó cắn mình trước, xong nó cắn đàng xóm láng giềng. Đi mà tiêm bệnh dại vào thì nó lại vaccine thì lại hại người, rồi lại mất tiền nữa. Thế trước hết là nuôi chó là phải tiêm thứ nhất là bảo vệ cho mình, bảo vệ cho đàng xóm láng giềng.
Để phòng chống bệnh dại, lực lượng thú y trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện bệnh dại trên động vật, đồng thời rà soát thống kê số lượng chó mèo nuôi trên địa bàn, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm việc tiêm phòng vaccine dại cho chó mèo, khai báo đăng ký nuôi chó và chấp hành việc nuôi giữ chó đảm bảo an toàn. Chị Phạm Thị Cúc, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi là cán bộ đi làm trực tiếp thì cũng xuống từng hộ dân, cái nhất là cũng là tuyên truyền trước cho các hộ dân, rồi là đến chính quyền xã cũng đã đến nhắc nhở tuyên truyền trên loa là ngày này tháng này đến chương trình tiêm phòng bệnh dại. Thế là các trưởng thôn cũng rất nhiệt tình là cũng dẫn cán bộ thú y đến tận từng nhà dân để tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó mèo. Đấy, cái thứ nhất nữa là cái thuận lợi là về chính quyền, rồi là các bác trưởng thôn rất là nhiệt tình để đưa cán bộ chúng tôi đến tận các hộ dân để tiêm phòng bệnh dại. Nhưng còn cái khó khăn nữa là đa số là các hộ dân của chúng tôi là rất là nông thôn, là cũng là cũng do là hoàn cảnh kinh tế, nên là cũng mong là có cái chính sách hỗ trợ của nhà nước để hỗ trợ cho các hộ dân là nghèo mới cận nghèo, thì để làm cái chương trình bệnh dại là tiêm phòng được triệt để 100%.
Đến nay trên địa bàn tỉnh có trên 79.300 con chó mèo đã được tiêm vaccine phòng dại, đạt tỷ lệ 58% so với tổng đàn. Ông Đặng Bình Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái nói.
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, các quy định về phòng chống dịch bệnh cho người chủ nuôi chó, các người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, đặc biệt là đối với bệnh dại trên động vật. Khi chăn nuôi phải đăng ký với chính quyền địa phương. Khi chó ra ngoài khu nơi công cộng phải thực hiện dọ mõm, xích và có người chăn dắt. Tuyên truyền, vận động người chủ nuôi chó thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có tổ chức tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó. Đối với chính quyền địa phương thì đề nghị chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với cấp xã, tổ chức triển khai tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó và xử lý chó thả rông và chó không được tiêm phòng bắt buộc theo quy định.
Là một địa chỉ uy tín trong lĩnh vực tiêm chủng, trung bình mỗi ngày phòng tiêm Safo Yên Bái thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp nhận hàng chục người dân đến tiêm vaccine phòng bệnh dại. Từ đầu năm đến nay, phòng tiêm Safo Yên Bái đã thực hiện tiêm phòng chống bệnh dại cho trên 720 trường hợp bị chó mèo cắn. Việc chủ động đến các cơ sở y tế để tiêm phòng ngay sau khi bị chó mèo cắn, cào xước, cho thấy người dân đã hiểu được tính chất nguy hiểm của bệnh dại để bảo vệ sức khỏe và tính mạng. Chị Nguyễn Thị Huế, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình nói.
Tôi thì cũng trong việc gia đình thì cũng làm nghề mổ chó ấy, nên là và đi bắt chó nữa nên là cũng bị chó cắn, nên là em cũng muốn đến đây để tiêm để cho an tâm về sức khỏe. Chó nhà họ nuôi thì cũng không biết họ có tiêm phòng hay không ấy, nên là mình lo thì mình tốt nhất là mình nên đi tiêm ấy.
Bác sĩ Đinh Công Hiến, phòng tiêm Safo Yên Bái, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Vaccine dại bây giờ thì người dân người ta hiểu rất là tốt về cái bệnh dại, nên khi được khi bị chó mèo cắn thì người ta đến tiêm ngay và người ta hầu như là không bỏ mũi, trừ trường hợp đặc biệt ví dụ người ta ốm viện dưỡng thứ nên là người ta đến tiêm rất là đều. Đấy là một cái cách tốt nhất. Còn khi bị chó mèo cắn thì hiện tại bây giờ người dân người ta cũng hiểu rất là rõ, rất là tốt về cái vấn đề sơ cứu. Người ta cũng rửa bằng nước sạch sau 10 đến 15 phút, sau là người ta sẽ rửa bằng xà phòng hoặc bất cứ một nước gì đó, bông, cồn, hoặc là người ta tẩy rửa được. Đấy là một cái tuyệt vời nhất để đáp ứng được cái phòng dại nói chung và tất cả để đẩy lùi cái bệnh dại nói riêng ở tỉnh Yên Bái.
Hiện nay mỗi huyện thị thành phố trong tỉnh đã có ít nhất một điểm tiêm phòng tại trung tâm y tế huyện. Các điểm tiêm tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dại hàng ngày về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời vận động người phơi nhiễm đi tiêm phòng tại các điểm tiêm. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, chưa ghi nhận ca bệnh dại trên địa bàn tỉnh, trên 3.400 trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn đã đến cơ sở y tế để tiêm phòng. Ông Nguyễn Văn Hà, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết:
trong thời gian tới, trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp tục triển khai đồng bộ các cái giải pháp trong công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như là chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Sở Y tế để tham mưu cho tỉnh các cái văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh dại, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác phòng chống bệnh dại và ưu tiên kinh phí để triển khai tiêm vaccine và huyết thanh dại cho người nghèo bị phơi nhiễm trên địa bàn tỉnh. Và chúng tôi tiếp tục tổ chức giám sát, phát hiện, báo cáo và quản lý các cái trường hợp mà phơi nhiễm với bệnh dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế, và tiếp tục tăng cường hoạt động của 13 điểm tiêm vaccine phòng bệnh cho người tại 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho người dân tiếp cận với cái dịch vụ tiêm phòng này.
Công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Yên Bái dù bước đầu đạt được kết quả nhất định, hạn chế thấp nhất số ca tử vong, nhưng với tính chất vô cùng nguy hiểm của bệnh dại, thì cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, chính quyền địa phương, thì người dân cần chủ động nâng cao ý thức, chung tay phòng chống bệnh dại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt cũng như đổi mới trong cách làm, những năm qua xã Thượng Mằng La, huyện Văn Chấn đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới. Để phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, hiện nay xã Thượng Mằng La, huyện Văn Chấn đang vận động nhân dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, nâng cao các tiêu chí để xây dựng địa phương trở thành miền quê xanh, sạch đẹp và thân thiện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hơn 7 năm qua, cuộc sống của gia đình bà Hoàng Thị Hóa ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn chỉ trông chờ vào một sào ruộng mùa màng bấp bênh khi được khi mất. Khi địa phương tiến hành rà soát hộ nghèo với mức thu nhập chưa đầy 400.000 đồng một người một tháng, nên gia đình bà Hóa thuộc diện hộ nghèo của thôn. Năm 2020, từ chương trình 135 và nguồn xã hội hóa, gia đình bà Hóa được hỗ trợ mua một con trâu và một số thiết bị sinh hoạt trong gia đình. Bà Hóa nói:
được nhà nước hỗ trợ, với lại chính quyền phương hỗ trợ cho chúng tôi là hộ nghèo, bây giờ tôi xin là thoát nghèo. Con cũng học năm thứ 3, năm thứ 4 rồi, năm nay tôi muốn thoát nghèo.
Gia cảnh khó khăn, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, trong đó một cháu đang theo học Đại học Hà Nội, gánh nặng chi phí sinh hoạt tiền học của các con khiến vợ chồng bà Hóa luẩn quẩn trong vòng vây của cái nghèo. Nay nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình bà Hóa đã được tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng với bà con trong thôn, trong xóm góp sức xây dựng nông thôn mới. Ông Hoàng Văn Dũng, trưởng thôn Hán, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết thêm:
chi bộ và thôn bản cũng họp và đề xuất có 3 hộ thoát nghèo. Tất nhiên là một thôn thuần nông nên là cái này cũng gặp rất nhiều khó khăn về trong việc thoát nghèo. Xong với tinh thần của chi bộ và quyền thôn bản sẽ giúp ba hộ này thoát nghèo, nhất là phải vận động đoàn thể, nhà hảo tâm hỗ trợ về vốn cho ba hộ để chủ yếu là phát triển về chăn nuôi, nuôi bò, phát triển nuôi lợn và có dự án nuôi gà cho ba hộ này để có định hướng để phát triển thoát nghèo trong năm 2020.
Trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo. Nhờ vậy, gia đình chị Hà Thị Thanh, thôn Vằm, được hỗ trợ làm nhà ở, mua sắm nhiều thiết bị trong gia đình. Để tiết kiệm chi phí, xã đã huy động tổ chức, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ đóng góp ngày công, gia đình chị Thanh xây dựng nhà cửa. Cùng với đó, chị Thanh còn được hỗ trợ bò theo hình thức nuôi chia để gia tăng thu nhập. Chị Thanh nói, trước ở nhà quê bạt, mưa gió là phải chạy sang nhà xóm chú nhờ. Bây giờ có nhà kiên cố, tôi cũng yên tâm lao động chăm sóc con cái. Bây giờ không còn hộ nghèo nữa, tôi rất phấn khởi. Cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và chương trình hỗ trợ bò của Hội Chữ Thập Đỏ đã giúp mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn. Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, hiện còn 57 hộ thuộc diện nghèo. Để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp như rà soát, lập danh sách các hộ nghèo để hỗ trợ cần câu, giúp các hộ nghèo có điều kiện nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo. Ngoài sự hỗ trợ của huyện, tỉnh, địa phương còn tích cực kêu gọi các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các gia đình nhằm thực hiện thành công mục tiêu hết năm 2020, toàn xã sẽ thực hiện xóa nghèo hơn 30 hộ. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhân dân cũng hiểu được về cái chương trình xây dựng nông thôn mới và họ cũng biết được là khi mà xây dựng hoàn thành thì sẽ được hưởng lợi như thế nào. Và thì trong quá trình đó thì xã cũng rất là tập trung. Thứ nhất là phải làm sao mà để giải quyết được vấn đề hộ nghèo. Thì đối với địa phương thì hiện nay thì hộ nghèo chỉ còn 2,7%. Thì có một số hộ thì nó cũng tương đối khó khăn. Cùng với lại hỗ trợ của địa phương và của cấp trên thì họ cũng phấn đấu để thoát nghèo.
Với nhận thức xây dựng nông thôn mới, chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được các cấp ủy, đảng, chính quyền xã Thượng Bằng La xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, hướng tới xây dựng địa phương trở thành miền quê xanh, sạch, đẹp và thân thiện, để diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống của người dân được cải thiện, văn hóa xã hội, môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đối tượng tiếp nhận. Chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên người lao động.
Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên người lao động, chỉ đạo các cấp công đoàn thành lập nhóm Zalo để tuyên truyền trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với đó tổ chức các hội nghị tuyên truyền miệng để định hướng thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 1.900 đoàn viên người lao động tại công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn ngành y tế, Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình và Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên. Đồng thời, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức trên 1.000 hội nghị sinh hoạt công đoàn cơ sở, lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 42.000 lượt đoàn viên người lao động. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của công nhân viên chức lao động ngày càng được nâng lên. Chị Đinh Thị Thúy, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái chia sẻ, qua hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp công đoàn, người lao động chúng tôi đã hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ, không vi phạm pháp luật, có ý thức kỷ luật tốt hơn trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Được tham gia hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chị Ma Thị Ba, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Yên Thành bày tỏ, chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được công đoàn các cấp cùng lãnh đạo công ty tổ chức thêm những buổi tuyên truyền bổ ích như thế này để chúng tôi được nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó chia sẻ với người thân, bạn bè để cùng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh có 996 công đoàn cơ sở với trên 42.000 đoàn viên, trong đó khối doanh nghiệp có 210 công đoàn cơ sở và 13.919 đoàn viên. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới công nhân viên chức lao động, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp, tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên công đoàn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 15 hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho trên 1.500 cán bộ công đoàn các cấp, trong đó có công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Từ đó các lực lượng quan trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là những chính sách mới của các cấp các ngành. để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tổ chức công đoàn đến công nhân viên chức người lao động. Người sử dụng lao động, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu người lao động và loại hình hoạt động của doanh nghiệp. Chú trọng công tác tư vấn hỗ trợ pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, làm cho họ hiểu hơn về các chế độ chính sách, những quyền lợi mà họ được hưởng, nghĩa vụ mà họ phải đóng góp, phải thực hiện cho xã hội, cho doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.